Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama hối thúc thanh niên Anh bác bỏ chủ nghĩa hoài nghi và bài ngoại. Quân đội Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa bắn ra biển một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Và Thủ tướng Đức chuẩn bị tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách cứu vãn thỏa thuận về di dân.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, An Tôn sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Thanh Việt, tác giả cuốn The Sympathizer, vừa được trao giải thưởng Pulitzer. Tiếp theo, Linh Đăng sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hối thúc giới trẻ ở Anh bác bỏ chủ nghĩa bi quan, hoài nghi và bài ngoại. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra lời kêu gọi này ngày hôm nay tại cuộc tiếp xúc với dân chúng Anh ở London, một ngày sau khi ông bị chỉ trích gay gắt vì những phát biểu ủng hộ cho việc nước Anh tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Ông Obama nói rằng mọi người nên xem toàn cầu hóa và hội nhập là cơ hội chứ không phải là đe dọa. Tại cuộc tiếp xúc ngày hôm nay, ông Obama đã được hỏi về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có việc ông muốn vị Tổng thống Mỹ kế tiếp làm gì và những gì mà ông muốn di sản của ông sẽ phản ánh khi ông rời khỏi chức vụ. Ông Obama nói, ông sẽ phải chờ 10 năm nữa trước khi nhìn lại để đánh giá một cách chính xác công trạng của mình, nhưng ông cho biết là ông cảm thấy hãnh diện về những gì mà ông đã làm. Ông đã đề cập tới chương trình cải cách chăm sóc sức khỏe, sự ứng phó toàn cầu đối với vụ khủng hoảng Ebola và thỏa thuận hạt nhân Iran, như là những thành tựu đáng kể. Ông nói thêm rằng thành tựu lớn nhất của ông là giúp cho nền kinh tế thế giới tránh khỏi một vụ đại suy thoái khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Những người tham gia cuộc thảo luận phần lớn là người trẻ đã nồng nhiệt chào đón nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, trái ngược với ngày hôm qua khi ông Obama gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ vì ông hô hào cho nước Anh tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron ngày hôm qua, ông Obama nói, tôi không tin Liên hiệp Âu Châu làm giảm đi ảnh hưởng của Anh trên thế giới, mà nó làm cho ảnh hưởng này lớn hơn rất nhiều. Phát biểu đó đã bị đả kích một cách gay gắt bởi những người chủ trương là nước Anh nên rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Một vấn đề sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 tới đây. Ông Nigel Farage, lãnh tụ đảng độc lập thuộc cánh hữu ở Anh, nói rằng ông Obama nên xéo đi nơi khác. Thị trưởng London ông Boris Johnson thì mô tả phát biểu của ông Obama là đạo đức giả và quái đản, bởi vì các nhà lãnh đạo của Mỹ không bao giờ muốn nước Mỹ gia nhập một thực thể như Liên hiệp Âu Châu. Ông Johnson cũng đã làm ra một vụ tranh cãi khi ông cho rằng ông Obama có gốc gác là người Kenya và có sẵn trong máu sự căm ghét đế quốc Anh. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa bắn ra biển một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Bộ Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết như thế ngày hôm nay và họ nói thêm rằng vụ thử nghiệm đó dường như không thành công. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng Seoul đang theo dõi sát hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên và đang duy trì tư thế sẵn sàng phòng vệ. Tin này được loan vài giờ sau khi nhật báo Rodon Shinmun của Bắc Triều Tiên đăng tải một thông cáo nói rằng Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nên chuẩn bị sắm vải liệm cho chính bà. Vụ thử nghiệm ngày hôm nay được thực hiện trong lúc đảng lao động đương quyền ở Bắc Triều Tiên chuẩn bị tổ chức một đại hội hiếm có vào tháng 5. Một nhật báo lớn ở Nhật Bản cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến thăm Hiroshima khi ông tới Nhật vào tháng 5 để dự hội nghị thượng đỉnh của khối G7. Nếu chuyến viếng thăm đó diễn ra thì ông Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên tới thăm thành phố từng bị Mỹ thả bom nguyên tử vào cuối Thế chiến thứ hai. Vụ thả bom này giết chết khoảng 140.000 người và 3 ngày sau đó thì Mỹ đã thả quả bom thứ nhì xuống thành phố cảng Nagasaki của Nhật, giết chết khoảng 70.000 người. Tường thuật hôm thứ Sáu của tờ Nikkei trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ, nói rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đi chung với ông Obama tới Hiroshima. Nguồn tin này cho biết Washington sẽ chính thức thông báo với Nhật Bản vào đầu tháng 5 về việc ông Obama muốn tới Hiroshima. Tại một cuộc họp báo ở London hôm thứ Sáu với Thủ tướng Anh David Cameron, ông Obama đã được hỏi về việc đi thăm Hiroshima. Ông nói rằng các nhà báo nên đợi cho tới khi ông đi thăm Á Châu rồi hãy hỏi ông những câu hỏi về Á Châu. Trong khi đó, chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, nói rằng tin tức về việc ông Obama đi thăm Hiroshima là không đúng. Tuy nhiên, ông Suga nói thêm là có một việc rất quan trọng đối với Nhật Bản là các nhà lãnh đạo thế giới nên tới thăm Hiroshima để hiểu rõ hơn những nỗi thống khổ do bom nguyên tử gây ra.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Đức và Angela Merkel và các giới chức khác của Liên hiệp Âu Châu ngày hôm nay lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách giải tỏa những mối căng thẳng đã phát sinh kể từ khi đôi bên ký kết một thỏa thuận hồi tháng trước để giảm bớt số di dân tràn vào Âu Châu. Theo thỏa thuận trị giá gần 7 tỷ đô la này, thì di dân tới Hy Lạp sẽ được trả về Thổ Nhĩ Kỳ, và để đổi lại thì công dân Thổ Nhĩ Kỳ được tới Âu Châu mà không cần visa. Ngoài ra, Ankara cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ khác từ Liên hiệp Âu Châu. Thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực cách nay 3 tuần và lúc ban đầu đã làm giảm bớt số người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hy Lạp. Nhưng hồi gần đây, theo Tổ chức Di dân Quốc tế thì những chiếc tàu đã bắt đầu tới Hy Lạp với khoảng 150 người mỗi ngày. Quan hệ ngoại giao cũng bị căng thẳng sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh cáo là nước ông sẽ hủy bỏ thỏa thuận nếu Liên hiệp Âu Châu không thực thi cam kết là cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ được du hành miễn thị thực. Bà Merkel và các nhà ngoại giao khác đã hứa sẽ đưa ra một đề nghị về vấn đề visa với điều kiện là Thổ Nhĩ Kỳ thực thi nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận và cung cấp nơi tạm trú an toàn cho người tị nạn. Các tổ chức nhân quyền, trong đó có Hội ân xá quốc tế, tố cáo là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ súng trái phép vào người Syria tị nạn và buộc họ phải trở về quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Ngày hôm qua, Hội ân xá quốc tế thúc giục phái đoàn Âu Châu đừng nhắm mắt làm ngơ trước những vụ chà đạp nhân quyền của người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ sắp mua từ Iran 32 tấn nước nặng là một loại chất liệu then chốt để phát triển vũ khí nguyên tử, nhằm giúp cho Tehran thực thi những điều khoản của thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới. Bộ Năng lượng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận vụ mua nước nặng là loại vật liệu có thể dùng để sản xuất chất plutonium. Tin này được loan báo trước cuộc họp hôm thứ Sáu giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran ông Javad Zarif bên lề lễ ký kết Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc tại New York. Trong thời gian qua, Iran đã than phiền là họ không nhận được sự dỡ bỏ các biện pháp chế tài dựa trên thỏa thuận hạt nhân vì có những sự hạn chế do các định chế tài chính áp đặt. Theo dữ liệu, thì chính phủ Mỹ sẽ bán lại số nước nặng đó cho các công ty tư nhân và các tổ chức nghiên cứu ở Mỹ. Tuy nhiên, Washington hiện chưa cam kết là sẽ tiếp tục thực hiện những vụ mua bán như vậy với Iran. Các giới chức ở Tây Bắc Bangladesh cho biết những kẻ tấn công đã chém chết một vị giáo sư đại học. Giới hữu trách nói rằng sáng sớm hôm nay, những hung thủ cầm mã tấu đã chém ông Rezaul Karim Siddiq từ sau lưng khi ông đang đợi xe bus ở gần nhà ông trong thành phố Rajshahi. Vị giáo sư Anh Văn 58 tuổi này làm cố vấn cho một số chương trình văn hóa. Hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm và động cơ của vụ giết hại hiện chưa được rõ, nhưng cảnh sát nói rằng vụ giết người tàn bạo này tương tự như những vụ giết hại các nhân vật tranh đấu thuộc phe thế tục và phe vô thần ở Bangladesh mà các phần tử hiếu chiến Hồi giáo từng thực hiện. Trước đây trong tháng này, Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ chính phủ Bangladesh trong lúc giới hữu trách ở Dhaka điều tra một loạt những vụ giết hại các blogger của phe thế tục tại quốc gia mà đại đa số dân chúng là người theo đạo Hồi. Các tổ chức nhân quyền tố cáo chính phủ Bangladesh không làm đủ để ngăn chặn những vụ tấn công. Có ít nhất 6 blogger và một nhà xuất bản thuộc phe thế tục đã bị giết hại ở Bangladesh kể từ năm 2013. Cũng tại vùng Nam Á, thì cảnh sát ở Pakistan cho biết họ đã bắt được một cán bộ kinh tài của Al-Qaeda nằm trong danh sách chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ 4 năm nay. Abdul Rehman Sindhi đã bị bắt hôm thứ Năm tại thành phố cảng Karachi ở miền Nam Pakistan. Sindhi nằm trong danh sách chế tài của Liên Hiệp Quốc từ năm 2012 vì cung cấp dịch vụ tài chính cho Al-Qaeda. Giới hữu trách tin rằng Sindhi có liên hệ mật thiết với trùm khủng bố Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri là người kế nhiệm bin Laden và Saud Menon là nghi can chính trong vụ bắt cóc và giết hại nhà báo người Mỹ Daniel Pearl vào năm 2002. Dưới áp lực của quốc tế đòi họ trấn áp các nhóm Hồi giáo hiếu chiến, Pakistan đã phát động một chiến dịch chống khủng bố vào năm 2014 khi al-Zawahiri loan báo thành lập một chi nhánh của Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ. Khu vực bao gồm ba nước Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh là nơi có hơn 400 triệu tín đồ Hồi giáo.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, mặc dù rất bận rộn với chuyến đi quảng bá sách tại Cambridge, bang Massachusetts, cũng như vẫn chưa hết sửng sốt về việc được trao giải Pulitzer cho cuốn tiểu thuyết The Sympathizer của mình, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Việt cũng đã cố gắng dành thời gian trả lời phỏng vấn của đài VOA về vinh dự của ông khi nhận được giải thưởng danh giá này. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do An Tôn thực hiện.
Xin chào giáo sư và chúc mừng ông về giải Pulitzer. Triết lý của cuốn tiểu thuyết là gì thưa ông?
Well, the philosophy of the novel is about what it means to be in between sides.
Triết lý của cuốn tiểu thuyết là trạng thái ở giữa các bên, nghĩa là thế nào? Tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng. Còn những người tị nạn Việt Nam mà tôi sống cùng là nhìn vào một cuộc chiến theo một cách riêng khác. Khi tôi nhiều tuổi hơn và đọc thêm về cuộc chiến từ góc nhìn của những người Việt Nam đã chiến thắng, tôi thấy họ cũng nhìn cuộc chiến theo một cách riêng. Và những cách nhìn này đều hoàn toàn khác nhau, và mọi người đều gắn chặt với thế giới quan riêng và những nỗi đau của họ. Tôi cho rằng điều đó là một vấn đề rắc rối, và đó là cách người ta nghĩ về chiến tranh, nhớ về chiến tranh, và đó chính là cách chúng ta cài đặt bản thân mình cho những cuộc chiến trong tương lai bằng việc chỉ nhớ về những nỗi đau, những vấn đề của riêng chúng ta. Vì vậy, tôi đã muốn sáng tác ra một cuốn tiểu thuyết về một người đàn ông, và mặc dù ông ta mạnh mẽ tin tưởng vào một điều, song cũng bị giằng xé, bị mắc kẹt giữa các bên vì ông có thể thông cảm với những người có các quan điểm khác nhau. Đó là đức tính nhưng cũng là bi kịch của ông. Vì ông có đức tính đó trong một thế giới mà mọi người vẫn muốn nhìn vào mọi sự việc chỉ theo một cách thôi. Do đó, người ta có thể làm những điều kinh khủng và đó chính là điều xảy ra với ông. Nhưng tôi hy vọng cuốn tiểu thuyết sẽ kích thích người ta phải nghĩ vì sao lại chỉ nhìn thế giới theo một cách. Và liệu có thể nhìn thế giới theo nhiều cách thì sao?
Ông đã lấy cảm hứng từ ai để viết cuốn tiểu thuyết nếu như có một nhân vật như vậy?
Chắc chắn tôi biết có một gián điệp ở Nam Việt Nam rất thành công và leo lên vị trí rất cao trong bộ máy Nam Việt Nam. Nhưng khi viết tiểu thuyết, tôi muốn viết về một tay gián điệp hư cấu gây lôi cuốn mọi người. Một phần vì chuyện lịch sử, một phần vì tôi muốn cuốn tiểu thuyết có tính giải trí giống như các tiểu thuyết bán chạy. Và tôi muốn gặp các độc giả giữa chừng với việc kể câu chuyện có cốt truyện thuyết phục, song cũng đòi hỏi độc giả phải gặp tôi ở giữa chừng trong việc đối đầu với những vấn đề rất khó khăn mà cuộc đời của một tay gián điệp là biểu tượng cho những điều tôi cho là gắn trực tiếp với thảm kịch của cuộc chiến này. Đối với mọi người,
ông đã thu thập các thông tin chất liệu như thế nào để viết?
When I was growing up, I read a lot of books about the history of the war.
Khi tôi lớn lên, tôi đọc rất nhiều sách về lịch sử của cuộc chiến. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết về cuộc chiến, xem nhiều phim Mỹ về cuộc chiến và nghiên cứu về nó. Rồi khi tôi trở thành một giáo sư, tôi có cách nhìn học thuật về điều này. Và tôi đã đi tới Việt Nam, Campuchia và Lào, dành một năm ở ba nước. Từ chuyến thăm đó và những tiếp xúc với những người tị nạn Nam Việt Nam và với những người ở Việt Nam đã mang lại cho tôi đủ cảm nhận về lịch sử, về đất nước, về cảm xúc của con người để tôi có thể viết cuốn tiểu thuyết. Có hai sự kiện tôi nhấn mạnh trong tiểu thuyết là lúc Sài Gòn thất thủ hay giải phóng Sài Gòn theo cách gọi của bên kia. Và việc làm bộ phim Apocalypse Now có hai trường đoạn về cái chết của cuộc chiến. Và việc sản xuất một bộ phim có vẻ giống Apocalypse Now. Tôi đã đọc tất cả những gì có thể đọc về Apocalypse Now, cũng như về ngày Sài Gòn thất thủ. Đó là những trang đầu của tiểu thuyết. Tôi rất chú tâm bảo đảm viết đúng về lịch sử, về những gì diễn ra hàng tuần, hàng ngày, và ở những trang cuối là hàng phút, đối với thành phố vào cuối tháng 4 năm 1975.
Ông từng nói là ông viết cuốn tiểu thuyết chỉ dành cho bản thân, nhưng giờ đây nó trở nên rất nổi tiếng. Ông có muốn in nó ở Việt Nam không?
Tôi đã có hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam và họ đang trong quá trình dịch cuốn tiểu thuyết. Và tôi cho là việc giành giải Pulitzer đã tăng tính cấp bách cho công việc dịch. Người ta hứa với tôi là bản dịch sẽ tốt, nhà xuất bản cũng có danh tiếng. Nhưng lo ngại lớn nhất của tôi là việc kiểm duyệt. cuốn tiểu thuyết có những điều gây bực mình đối với mọi người, người Mỹ, người Nam Việt Nam, những người Cộng sản, Đảng Cộng sản, những người Việt Nam đã chiến thắng. Nếu những đoạn tiềm tàng gây khó chịu cho chính phủ, Đảng Cộng sản mà bị kiểm duyệt sẽ làm cho cuốn tiểu thuyết trở nên vô dụng. Vì vậy, có điều khoản trong hợp đồng nói rằng nếu bản dịch bị kiểm duyệt, tôi sẽ nhận lại bản dịch. Nếu quả thực xảy ra việc kiểm duyệt, tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí.
Trên Facebook, trên mạng xã hội, người ta nói là báo chí Việt Nam được đề nghị không đề cập đến ông khi đưa tin về giải Pulitzer. Ông nghĩ gì về điều này?
I actually did not think about that at all.
Quả thực, tôi không nghĩ gì về chuyện đó. Giờ đây khi nghe về điều đó, trong mấy ngày qua là tên tôi không được nêu ra trong các tin ở Việt Nam về giải Pulitzer, tôi không thấy ngạc nhiên. Tôi hơi thất vọng và cũng rất buồn cười bởi vì đó chính là kiểu tình huống mà tôi đưa vào cuốn tiểu thuyết.
Nếu chính quyền ngăn cản việc xuất bản cuốn tiểu thuyết, ông sẽ cảm thấy thế nào? Ông có thể bình luận gì ạ?
I'm actually very surprised that... tôi
sẽ không ngạc nhiên. Thực ra tôi ngạc nhiên khi có nhà xuất bản muốn in cuốn tiểu thuyết. Không phải vì chuyện tại sao họ muốn in. Tất nhiên có nhiều người ở Việt Nam rất muốn đọc. Mà tôi ngạc nhiên là có nhà xuất bản lại nghĩ họ có thể đưa ra thị trường cuốn tiểu thuyết không bị kiểm duyệt. Tôi không rõ tình hình hiện nay như thế nào đằng sau hậu trường ở Việt Nam. Tôi dự liệu rằng bản dịch sẽ bị kiểm duyệt và tôi sẽ phải tự mình xuất bản nó. Nhưng tôi sẵn sàng làm như vậy.
Xin cảm ơn ông và chúc ông có những thành công to lớn hơn nữa. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một gương mặt rất mới đã lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Một rapper rất trẻ tuổi đang lên rất nhanh trên bảng xếp hạng. Và tuần này anh đã nhảy 9 bậc để lên vị trí số 5. Đó chính là Designer với Panda, đĩa đơn thương mại đầu tay của anh. Panda được ra mắt vào 15 tháng 12 năm ngoái trên YouTube và SoundCloud và được giới thiệu trên iTunes Store vào cuối tháng 2 năm nay. Cách đây 7 tuần, Panda ra mắt trên Billboard ở vị trí thứ 96 và tiến lên rất nhanh trên bảng xếp hạng. Ngoài việc lọt vào top 5 trên Billboard Hot 100, nó đã giành được vị trí thống trị trên hai hạng mục dành cho những bài hát được nghe tải nhiều nhất và những bài hát rap được yêu thích nhất. Panda là bài hát thuộc thể loại nhạc trap, là nhạc hip hop bắt nguồn từ miền Nam nước Mỹ. Giai điệu hip hop do chính Designer viết kết hợp với những nhịp điệu của nhà sản xuất Menas là nền tảng để rapper 19 tuổi người New York truyền tải sự đam mê của anh với dòng xe hơi BMW X6. Designer đã giải thích rằng với anh chiếc BMW X6 màu trắng trông giống như một con gấu trúc panda và âm nhạc là cách anh thể hiện niềm yêu thích và cách sống của mình qua đó. Panda đã được rapper nổi danh Kanye West dùng để dựa trên đó sáng tác một bài hát cho album mới ra mắt của anh có tên The Life of Pablo. Còn Jen Malik, một thành viên cũ của ban nhạc Anh One Direction, vẫn tiếp tục đứng trên vị trí thứ tư với Pillow Talk. Bài hát từng là quán quân của Billboard ngay trong tuần đầu ra mắt đã đưa Jen vượt qua nhóm nhạc cũ của anh về thành tích này. Và tuần trước, bản nhạc phong cách Alternative R&B này đã trở lại top 5 sau nhiều tuần vắng bóng. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and wrong. In the better day, better day, better day, loving and falling down, it's a paradise and it's a war zone, it's a paradise. Pillow talk, my enemy, my ally, prisoner. Dark là bản nhạc đầu tay của Jen sau khi tách khỏi One Direction cách đây hơn một năm và đang lên cao trên các hạng mục của Billboard, cao hơn cả những vị trí mà nhóm nhạc cũ của anh giành được trước đây. Drag Me Down, bài hát đầu tiên của One Direction sau khi Jen tách khỏi nhóm, giành vị trí số 3 trên Billboard khi ra mắt, nhưng Pillow Talk lại giành ngay vị trí cao nhất khi ra mắt. Bản nhạc đầu tay của Jen cũng đã lọt vào top 20 những bài hát được yêu thích nhất của hạng mục nhạc đương đại trưởng thành. Nhưng sự thành công này của Jen không làm cho One Direction vui vì Harry Styles, một trong những thành viên của nhóm, vừa tuyên bố rằng anh và nhóm nhạc không muốn nghe nhắc tới tên của Jen nữa. Trên vị trí thứ 3 thêm một tuần nữa là Meghan Trainor với bản nhạc pha trộn dance pop và R&B có tên No. Kể từ khi ra mắt cách đây 5 tuần, bài hát này đã giành được rất nhiều cảm tình từ khán giả và những lời ngợi khen của các nhà phê bình âm nhạc. No đã trở thành bài hát ra mắt ở vị trí cao nhất trên sóng radio kể từ khi Lady Gaga cho ra mắt Born This Way cách đây 5 năm. My name is No, my sign is No, my number is No. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, to the I, to the no, no, no. My name is No. No là bài hát thứ hai của Megan lọt vào top 5 của Billboard kể từ khi bài hát đầu tay của cô All About That Bass giành vị trí thống trị trong nhiều tuần. Nhưng No được coi là một sự chuyển hướng trong phong cách nhạc của cô ca sĩ 22 tuổi này. Trong khi All About That Bass và những bài hát trước của cô thiên về bubblegum pop, thì No mang đậm phong cách dance pop của thập niên 90 và nó được đánh giá là vừa quyến rũ hơn lại vừa bùng nổ hơn. Bài hát được ca ngợi là sự giao thoa giữa âm nhạc của Christina Aguilera và Destiny's Child. Còn nhóm nhạc Đan Mạch Lucas Graham tiếp tục đứng trên vị trí quán quân thêm một tuần nữa với Seven Years. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp các chàng trai ở bên kia bờ đại dương là á quân của bảng xếp hạng. Bài hát được Lucas Graham viết lời và thể hiện. Seven Years đang trở thành bài hát được yêu chuộng trên sóng radio và có thể nhiều người đã nghe bài hát với giai điệu bắt tai này, nhưng không phải ai cũng biết đến Lucas Graham. Chàng trai 27 tuổi đã tâm sự về tuổi thơ của mình trong một bài phỏng vấn trên truyền hình CNN gần đây. Nhưng trước khi biết thêm chi tiết, chúng ta hãy cùng thưởng thức Seven Years. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Lucas Graham nói với CNN rằng anh được sinh ra ở một cộng đồng hippie ở Christiania và anh vẫn đang sống ở đó. Christiania là một khu căn cứ quân sự bị bỏ hoang nằm dọc theo một hồ nhỏ lọt trong lòng thành phố Copenhagen của Đan Mạch. Nhiều hình ảnh của Christiania và Copenhagen và cộng đồng người dân ở đây đã xuất hiện trong video clip của bài hát này và nó đã có đến gần 50 triệu lượt xem trên YouTube. Rihanna lại tiếp tục là quán quân của bảng xếp hạng với Work. Và đây là tuần thứ 8 liên tiếp cô ca sĩ sinh ra ở hòn đảo Barbados xinh đẹp đứng trên vị trí cao nhất. Thành tích này đã giúp nâng tổng số tuần thống trị bảng xếp hạng Billboard trong sự nghiệp ca hát của Rihanna lên 60 tuần, vượt qua kỳ tích 59 tuần của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Giờ đây, Rihanna chỉ đứng sau Mariah Carey, người đang có 79 tuần, và dẫn đầu danh sách người có nhiều tuần thống trị bảng xếp hạng nhất trong lịch sử Billboard. Nhưng Work của Rihanna còn giúp cô lập được những thành tích khác. Hãy cùng thưởng thức Work trước khi biết thêm chi tiết. Work là bản hit số 1 trên Billboard thứ 14 của Rihanna và nó đã đưa cô trở thành nghệ sĩ có nhiều bản hit thứ ba mọi thời đại sau nhóm nhạc The Beatles với 20 bài và Mariah Carey với 18 bài. Kỳ tích này cũng đưa cô vượt qua ông vua nhạc pop quá cố Michael Jackson, người có 13 bản hit số 1 trước khi qua đời. Bản nhạc theo phong cách pop Jamaica đậm chất Tây Ấn cũng đưa Rihanna vào lịch sử Billboard khi trở thành bài hát số 1 phá vỡ kỷ lục của Billboard Hot 100 thứ 9 liên tiếp của một nghệ sĩ không phải là người Mỹ. Và cô ca sĩ quyến rũ đến từ hòn đảo Barbados có thể mở rộng thêm kỳ tích của mình vào tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào thứ Bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã lên tiếng hối thúc giới trẻ ở Anh bác bỏ chủ nghĩa bi quan, hoài nghi và bài ngoại. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra lời kêu gọi này ngày hôm nay tại một cuộc tiếp xúc với dân chúng Anh ở London, một ngày sau khi ông bị chỉ trích gay gắt vì những phát biểu ủng hộ cho việc nước Anh tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Một nhật báo lớn ở Nhật cho biết Tổng thống Obama sẽ đến thăm Hiroshima khi ông tới Nhật vào tháng 5 để dự hội nghị thượng đỉnh của khối G7. Nếu chuyến viếng thăm đó diễn ra thì ông Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên tới thăm thành phố từng bị Mỹ thả bom nguyên tử vào cuối Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đang tìm cách trấn an những người sống sót sau những trận động đất mới đây ở miền Nam là chính phủ sẽ giúp họ vượt qua vụ khủng hoảng. Thủ tướng Abe cho biết như vậy ngày hôm nay khi ông đến thăm một trung tâm tạm cư ở Kumamoto là ngôi làng từng bị cô lập trong một khoảng thời gian sau động đất vì đường xá bị hư hại nặng. Quân đội Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa bắn ra biển một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Bộ Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết như thế ngày hôm nay và nói thêm rằng vụ thử nghiệm đó dường như không thành công. Tin này được loan vài giờ sau khi nhật báo Rodong Shinmun của Bắc Triều Tiên đăng tải một thông cáo nói rằng Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nên chuẩn bị sắm vải liệm cho chính bà. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo nói rằng họ đã bắt được viên phi công của một chiếc chiến đấu cơ Syria bị rơi ở mạng đông nam thủ đô Damascus. Hãng tin Amaq có liên hệ với nhà nước Hồi giáo nói rằng viên phi công đã bị bắt sau khi nhảy dù xuống đất. Hãng tin này đăng tải một đoạn video cho thấy chiến binh nhà nước Hồi giáo đứng quanh một xác máy bay đang cháy và trên thân máy bay đó có hình một phần quốc kỳ Syria. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và các giới chức khác của Liên hiệp Âu Châu cuối tuần này lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách giải tỏa những mối căng thẳng đã phát sinh kể từ khi đôi bên ký kết một thỏa thuận hồi tháng trước để giảm bớt số di dân tràn vào Âu Châu. Theo thỏa thuận trị giá gần 7 tỷ đô la này, thì di dân tới Hy Lạp sẽ được trả về Thổ Nhĩ Kỳ và để đổi lại, công dân của Thổ Nhĩ Kỳ được tới Âu Châu mà không cần visa. Thỏa thuận đó bắt đầu có hiệu lực cách nay 3 tuần và lúc đầu đã làm giảm bớt số người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hy Lạp. Nhưng hồi gần đây, theo Tổ chức Di dân Quốc tế, thì những chiếc tàu đã bắt đầu tới Hy Lạp với khoảng 150 người mỗi ngày.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.